Nam Phương xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ đầu dây bên kia, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc tại Dallas Forward và anh Nguyễn Thăng ở Houston. Xin chào anh và giáo sư.
À, vâng, à, Nguyễn Thăng rất thân hạnh kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cùng với quý thính giả của Dallas và chào Nam Phương.
Dạ vâng, dạ. Xin kính chào Nguyễn Thăng, rất vui được làm việc lại với anh, lâu lắm rồi anh em mình không có làm việc.
Dạ vâng.
Xin chào, chào dạ vâng. Dạ thưa vâng. Và thưa giáo sư thì cũng như thường lệ thì hôm nay giáo sư có cập nhật hay có nói gì về diễn biến nền kinh tế tài chính của thế giới cũng như Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ. Thưa stock market vẫn tiếp tục đi lên. Bây giờ lên đến cái điểm cao điểm, một trong những cao điểm nhất của trong cái lịch sử của stock market của Dow Jones trong cuối tuần, liên tiếp gần như là trong một tháng nay, một tháng rưỡi nay, stock cứ tiếp tục lên. Cuối tuần này Dow Jones kết thúc ở cái điểm là 17.900 điểm, có nghĩa là gần 18.000 điểm rồi. S&P thì 2.081 điểm, Nasdaq trên 4.900 điểm, có nghĩa là Nasdaq 4.938 điểm. Cái điều mình đáng chú ý là giá dầu thô tiếp tục lên cao, lên chậm chậm nhưng mà lên cao, bây giờ đã lên khỏi $40 một lượng dầu thô. Giá vàng ở mức $1,235 một lượng vàng. Cái cao điểm trong tuần là có sự họp báo của bốn vị gọi là tổng giám đốc quỹ tiền tệ liên bang, đó là những cái vị mà có quyền hành gần như là ngang hàng hay là cao hơn tổng thống của Hoa Kỳ nữa trên ảnh hưởng của kinh tế, đó là bà Janet Yellen. Sự họp báo rất là gọi là độc đáo, chưa bao giờ có, là bốn vị gọi là tiền nhiệm về Federal Reserve Chairman là bà Janet Yellen với ông Ben Bernanke, ông Paul Volcker và Alan Greenspan nói về nền kinh tế. Thì bốn vị này đều đồng ý là nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn vững chắc, và họ tin tưởng rằng cái con đường đi của bà Janet Yellen là bằng cách là bây giờ chậm chậm, không có gia tăng tiền lãi, là cái con đường đúng mức. Thành ra đó nó đã một trong những yếu tố nó đã đưa đến cái niềm lạc quan là nền kinh tế của Hoa Kỳ khá vững chắc, mặc dầu lợi nhuận của những công ty, tiên đoán của lợi nhuận của công ty trong đầu năm của 2016 sẽ không có tiếp tục khả quan như mấy tam cá nguyệt trong quá khứ, thưa quý vị.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Lộc đã trình bày về diễn tiến của nền kinh tế tài chính xí nghiệp trong tuần lễ vừa qua. Và trong chương trình kinh tế tài chính hôm nay để mở đầu câu hỏi, Nguyễn Thăng có một câu hỏi muốn hỏi giáo sư tiến sĩ là, thưa giáo sư cho biết là Tổng thống Obama ý của ông như thế nào khi mà ông lên tiếng về những nghiệp đoàn, những tỷ phú với máy bay riêng, với những công ty khổng lồ rất có hại cho mức cạnh tranh và mức sống của giới trung lưu?
Dạ vâng, đó là một cái đường lối suy nghĩ của Tổng thống Obama từ xưa đến nay vẫn tiếp tục như vậy. Khi ông lên nhiệm kỳ đầu tiên và bây giờ kết thúc của nhiệm kỳ Tổng thống sau 8 năm, 7 năm rưỡi, thì ông luôn luôn đã kích những cái nghiệp đoàn, những cái công ty lớn gọi là có thể ảnh hưởng không lợi cho mức sống của người dân, và gần đây ông tiếp tục nói điều đó. Thật sự cái điều ông nói lên nó có nhiều cái điều nó đáng được chú ý, và nó có cái justification, có nghĩa là nó đúng chứ không phải là sai. Mặc dầu Hoa Kỳ là một xứ tư bản, một cái nền kinh tế hoàn toàn tư bản, có nghĩa rằng những công ty lớn họ lớn một cách khổng lồ là do một cái lực thiên nhiên, cái cách họ điều hành, chính phủ không nên xen vào. Tuy nhiên, cái nào cũng vậy, cái nào nó tốt mà nếu đi quá mức thì nó trở thành xấu. Thành ra đó là những cái điều mà gần đây Bộ Tư pháp đã đưa ra một loạt những cái sự chống đối và những cuộc thưa kiện những công ty khổng lồ sáp nhập với nhau, và họ đã thành công. Và ông nói rất rõ ràng, ví dụ như một cái gia đình trung lưu phần nhiều bây giờ đó, người ta xài cable hay là internet thì nó nhiều, một cái khi mà mình xài cable hay này nọ, trung bình một gia đình đóng của khoảng trên 100 mấy chục đô la một tháng. Hay là trong quá khứ những công ty telephone company hồi xưa đó, họ sạc tiền nhiều lắm, bây giờ nó rẻ hơn. Thì ông nói đó là những cái ví dụ là những cái công ty lớn mà để cho họ gọi là lạm dụng và sáp nhập và lớn với nhau, và sẽ ảnh hưởng đến cái mức sống người dân và cái mức gọi là phí tổn nhiều. Thành ra ông khuyên, ông đưa ra một loạt những cái executive order của tổng thống ra để và ông nêu ra cái khi mà một vị tổng thống mặc dầu cái quyền hạn thực lực đối với lại những công ty cá nhân tư nhân đó thì nó giới hạn. Tuy nhiên một lời nói của tổng thống sẽ đưa ra một loạt cái gọi là bình luận và bàn cãi của những nhà lập pháp, thành ra nó sẽ có hữu hiệu trong một cái thời gian ngắn sau đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo thì Nam Phương được biết rằng là hai cái công ty khổng lồ như là công ty Pfizer và công ty Allergan thì sẽ không có sáp nhập lại với nhau, thì vì sau khi cái Bộ Tư pháp đã thu kiện ra tòa án, thì không biết rằng là cái điều này xấu hay là tốt, vậy thưa giáo sư?
Dạ thì thưa cô Nam Phương nói cái điều đó cũng đi song song với những điều anh mới vừa nói đó.
Dạ vâng.
Là hai công ty này nó khi mà họ quyết định sáp nhập với nhau là Pfizer, Allergan là hai công ty thuốc.
Dạ.
Cái sự sáp nhập này nó lên đến 150 tỷ đô la, nó lớn kinh khủng lắm.
Dạ.
Và khi mà Bộ Tư pháp với cái nhánh gọi là Antitrust Division, họ có quyền chuẩn phê là những công ty đó sáp nhập với nhau hay là những công ty đó sáp nhập với những công ty những cái quốc gia như Trung Quốc có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng hay là ảnh hưởng đến nền kinh tế, thì họ với cái một cái nền kinh tế hay là một cái hệ thống dân chủ Hoa Kỳ thì Bộ Tư pháp mặc dầu có quyền nhưng mà không có quyền tuyệt đối, là chỉ có cách là kéo nhau ra tòa thôi. Nhưng mà Bộ Tư pháp mà chống đối một cách kịch liệt với antitrust á, thì những công ty khổng lồ này mặc dầu với cái khả năng của họ và cả ngàn luật sư, cả bao nhiêu ngân hàng đứng hậu thuẫn vẫn phải gọi là chùn bước thôi. Thì họ đã rút lui sau cái sự chống đối đó, sắp sửa kéo nhau ra tòa. Công ty Halliburton và Baker Hughes ở ảnh hưởng này, nền kinh tế Houston cũng nhiều. Hai công ty này hiện giờ cũng đang bị Bộ Tư pháp chống đối. Thật ra đó là những điều mà trong quá khứ tôi cũng có đề cập đến, là tôi rất hoan nghênh cái chiều hướng của Tổng thống Obama về trên phương diện này. Phải có một sự kiểm soát nào đó, mặc dầu nếu mà đây là dưới cái hệ thống của chính phủ của đảng Cộng Hòa thì có thể họ làm lơ, nhưng mà đảng Dân Chủ với Tổng thống Obama thì họ rất là tích cực.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và xin mời anh Nguyễn Thăng.
Dạ vâng, và một câu hỏi kế tiếp, thưa giáo sư, là cái bình quân lương của CEO là 11 triệu Mỹ Kim trong một năm. Thưa giáo sư, tại sao lại nhiều đến như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, khoảng 10.8 cho tới 11.5, cái đó trung bình đó thưa anh. Trung bình có nghĩa là chi? Là có người CEO lãnh có 2 triệu đô la, mình nói có 2 triệu thôi, con số nó khổng lồ, nhưng mà đối với CEO 2 triệu là quá thấp. Và có những CEO khác họ lãnh tới 30 mấy triệu đô la. Trung bình là, như anh nói đó, 11 triệu đô la. Nó kinh khủng lắm. Mặc dầu đây là họ đã than phiền rồi đó, họ nói năm 2015 đó là cái mức gia tăng nó rất là chậm. Ví dụ như công ty mà dầu hỏa khổng lồ đó là công ty, để tôi nhớ cái công ty ở bên Lê đó, công ty rồi mà ảnh hưởng dầu hỏa mà gọi là làm lan
BP
dầu
đó.
Ở bên Vịnh Mỹ Tây Cơ là công ty gì anh ạ?
BP đó hả bạn?
Dạ, BP.
British Petroleum.
Petroleum đó. Thì khi mà cái công ty đó trong năm vì bao nhiêu chuyện. Thứ nhất là giá dầu thô thấp, rồi cái mức lăn dầu ở bên Mỹ Tây Cơ thì cái lợi nhuận của công ty đó nó gọi là nó giảm tới 30-mấy% lận, khổng lồ lắm. Nhưng mà lương của CEO lại gia tăng lên tới 30-mấy triệu đô la một năm. Thành ra điều đó đã làm nhiều người thắc mắc lắm. Nhưng mà mình cứ phải nghĩ lại như thế này, là những công ty đó họ phải mướn những người, thứ nhất là những người vị CEO có tên tuổi lỗi lạc để đưa cái uy tín của công ty. Đó là một cái tên tuổi của một vị CEO không, nó cũng đủ cái khả năng đưa cái stock market của công ty lên. Chưa kể đến là điều hành một cái nền kinh tế của một công ty khổng lồ. Một công ty như vậy có thể ảnh hưởng đến kinh tế của một quốc gia và nhiều quốc gia khác. Thành ra nếu mà mình ra luật lệ giảm đi cái mức gọi là lương phạm hay là stock option của những công ty đó, thì những người CEO đó họ qua những xứ khác, họ qua quốc gia khác, họ điều hành những công ty của những quốc gia khác. Thì như vậy là đường dài nó tốt hay là xấu cho công ty hay là cho cái kinh tế của quốc gia của mình? Thành ra cái luôn luôn lúc nào cũng vậy, cái trong cái nền kinh tế tư bản hãy để cho họ tự do, nhưng mà cái mức mà họ chính phủ tổng thống nêu lên những cái điều bất bình đó đều nên được làm để chi, để gợi nên cái sự hiểu biết của người dân và cái sự chống đối, thì như vậy đó những công ty đó họ có gia tăng lương nó cũng vừa phải thôi. Thành ra nó phải có cái quân bình của một cái tự do của nền kinh tế, trong khi đó có cái sự công bằng với cái lương của người khác là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì một cái câu hỏi tiếp theo thì Nam Phương được biết rằng là gần đây thì ngân hàng lợi nhuận thấp trong vòng 3 tháng vừa qua, thì không biết rằng là tại sao stock thì lại gia tăng vậy thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy ạ. Khi stock cuối, một trong những yếu tố của stock cuối tuần này đó, Dow Jones lên đến gần như kỷ lục cao nhất từ xưa đến nay đó, là nó nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là giá dầu hỏa đã lên 40 đô la. Thứ gì nữa là những cái stock của những ngân hàng như cô Nam Phương nói á, gia tăng, mặc dầu cái lợi nhuận, có nghĩa là cái profit á, của ngân hàng đó thấp đi. Ví dụ như Citigroup, cái lợi nhuận của họ rất là thấp so với những cái tam cá nguyệt trước. Tuy nhiên stock lại lên. Trong cái thị trường tài chính á, nó rất là khó mà tiên đoán được. Ví dụ như Citigroup khi mà đưa ra cái phúc trình lợi nhuận đó nó thấp, nhưng mà miễn nó cao hơn cái mức tiên đoán, có nghĩa rằng trước đó họ đã tiên đoán với Wall Street rằng trong tháng này tam cá nguyệt này chúng tôi sẽ đưa cái lợi nhuận bao nhiêu, mặc dầu nó thấp so với cái lại tháng trước hay là năm trước, nhưng mà khi đưa ra cái tiên đoán đó và giới đầu tư họ chấp nhận, mà mặc dầu thấp nhưng mà cái kết quả thực tế nó cao hơn cái mức tiên đoán, thì cái stock market nó vẫn lên. Thành ra đó là một cái điều nó mâu thuẫn ở trong cái nền kinh tế. Mặc dầu cái triển vọng của những công ty ngân hàng đó lớn khổng lồ, những công ty ngân hàng lớn khổng lồ là những công ty nào, là Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, những công ty đó nó lớn kinh khủng lắm. Mặc dầu cái triển vọng nó không có cao cho lắm, là tại vì những công ty ngân hàng mà cao, lợi nhuận cao là tiền lãi phải gia tăng, mà tiền lãi bây giờ thì họ tiên đoán là sẽ không gia tăng. Nhưng mà cái mức gọi là vay tiền đó của giới đầu tư và của công ty đó lại gia tăng trong 3 tháng đầu của năm. Đó là một trong những yếu tố mà đưa cái stock lên, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ xin trở lại với anh Nguyễn Thăng ạ.
Dạ vâng, một câu hỏi kế tiếp muốn hỏi đến giáo sư là, thưa giáo sư, những quốc gia cường quốc mà gồm 20 quốc gia mình gọi tắt là G20 lên án những chương trình trốn thuế có thể đem lên đến mức 200 tỷ Mỹ Kim và yêu cầu sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn về những cái điều này, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, thưa anh. Cái điều này nó được dẫn đầu ở quỹ tiền tệ mà khổng lồ, đó là IMF, cơ quan IMF là International Monetary Fund. Cái quỹ tiền tệ này đó, funding của US nhiều, của Hoa Kỳ nhiều nhất, thì đây là cái quỹ tiền tệ mà có cái trách nhiệm là giúp cho những công ty hay là những quốc gia đại tam quốc gia đó để họ điều hành nền kinh tế và giúp bành trướng cho những cái nền kinh tế của những quốc gia đại tam quốc gia. Thì công ty này cũng, cái cơ quan IMF này cũng đã lên tiếng đây là một cái tệ trạng mà bị lợi dụng bởi vì cái thuế vụ của liên bang, có nghĩa là liên quốc gia luôn, chứ không phải liên bang của quốc tế đó, là những cái lúc hô về thác đó của những quốc gia làm cho những công ty họ có thể khai thác là họ đưa tiền ra ngoại quốc một cách chính, gọi là chính thức, nhưng mà lại trốn thuế, rồi qua một cái những cái lèo lái rất là tinh vi thì họ lại đưa tiền trở về quốc gia họ nhưng mà lại trốn thuế hoàn toàn. Thành ra những cái quốc gia này đó, những một tổng trưởng tài chính của những nguyên thủ quốc gia này đó gặp với nhau và họ nói đây là một cái tệ trạng mà mình phải giải quyết, là tại vì như vậy á, nó đưa đi sự mất đi sự cái công bằng. Những cái thác haven đưa ra những quốc đảo hay những này nọ đó, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia họ, thành ra họ tuyên bố là họ sẽ thanh trừng và siết chặt những cái lỗ hổng này và trên cái luật thuế vụ của quốc gia trên cái bình diện quốc tế là như vậy ta.
Dạ vâng, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì theo Nam Phương được biết rằng là những cái công ty mà sản xuất về than đá đó, theo giáo sư, thì hiện nay là họ đang khai bankruptcy. Thì không biết rằng là tương lai kỹ nghệ than đá không biết sẽ ra sao khi mà họ đã khai bankruptcy như thế này.
Dạ vâng, những cái công ty về than đá đó, họ đang gặp khó khăn trên hai cái phương diện khác nhau. Điểm thứ nhất là luật lệ của EPA với trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, họ siết chặt rất nhiều. Có nghĩa là những công ty than đá đó họ gọi là làm gọi là ô nhiễm môi trường rất là nặng, ô nhiễm rất là nặng, kỹ nghệ mặc dầu EPA là rất rất cắt gao trong mấy chục năm nay nhưng mà vẫn là rất là nặng. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh thứ nhì nữa đó là trong cái nền kinh tế trong vòng mấy năm nay đó thì cái mức sản xuất của kỹ nghệ nặng của Hoa Kỳ nó thấp đi. Là tại vì sao? Là tại vì thứ nhất đó, là cái mức tiêu thụ của những đại tam quốc gia mà nhất là trong đó có Trung Quốc đó, về kỹ nghệ đó nó giảm đi, thành ra cái mức sản xuất nó thấp, thì những kỹ nghệ nặng sản xuất đó, nó không có dùng than đá nhiều, mà khi mà cái đồng đô la của Hoa Kỳ đó tương đối cao hơn cái đồng tiền của những quốc gia khác thì lại làm cho hàng hóa của Hoa Kỳ mắc hơn. Đó là những yếu tố chung quy đem đến cái áp lực của cái kỹ nghệ nặng của Hoa Kỳ, thành ra cái mức tiêu thụ của than đá nó càng ngày càng. Và trong khi đó, như quý vị đã biết đó, là giá dầu hỏa, dầu thô và nhất là dầu khí, natural gas nó lại càng ngày càng thấp. Thành ra, những kỹ nghệ mà hồi xưa tới giờ họ dùng than đá đó, họ chuyển từ than đá qua dầu khí, natural gas đó, nó tuy là nó khó khăn nhưng mà không phải là không làm được. Có thể tốn cả mấy trăm ngàn, cả triệu đô để chuyển. Nhưng mà họ làm được khi mà họ thấy rằng cái chiều hướng nó đi đường dài là natural gas nó thấp hơn. Đã nói là những cái áp lực rất là nhiều cho cái nghệ than đá. Thật sự ra đó, cái energy cost về than đá đó là nó rất là rẻ. Nó rẻ là tại vì kỹ nghệ đó nó cả trăm năm rồi, nó rẻ. Nhưng mà nó ô nhiễm nền cái bầu khí quyển rất nhiều. Nhưng mà nó rẻ. Thành ra những công ty đó bây giờ họ vay nợ rất nhiều. Và họ khai khánh tận nhiều. Thì sau khi họ khai khánh tận như vậy thì được cái protection của US bankruptcy chapter 13 đó, thì họ sẽ không phải trả trong cái thời gian họ chỉnh đốn lại. Thì cái hậu quả nó như thế nào là những cái kỹ nghệ công đá đó có thể họ sáp nhập với nhau, có thể họ sẽ sáp nhập lại những công ty lớn sẽ gọi là rút đi những công ty bé là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và xin mời anh Nguyễn Thăng ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, những công ty của Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng đầu tư vô thêm 30 tỷ Mỹ Kim vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư có thể nói gì về điều này thưa giáo sư?
Dạ, thưa Trung Quốc từ xưa đến nay mặc dầu họ chọn với lại Hoa Kỳ rất nhiều trên nhiều phương diện chính trị, kinh tế này nọ. Nhưng mà cái mức đầu tư, những cái công ty Trung Quốc, mà công ty Trung Quốc như anh Nguyễn Thăng biết á, là đại đa số là có chính phủ có sở hữu trong đó, ít lắm là trên phần nữa. Thành ra đó là cái những cái công ty mà có sự hậu thuẫn hay là cái sự gọi là đầu tư trực tiếp của chính phủ Trung Quốc, họ tiếp tục đầu tư vào những công ty của Hoa Kỳ. Họ đi vô địa ốc, họ đi vô cái hiện địa hạt gọi là truyền thông báo chí, họ đi vô những địa hạt về movie, về những rạp cine hay là những công ty quốc phòng. Nhưng mà những công ty quốc phòng á, thì họ không dám đi vô những công ty quốc phòng lớn, là tại vì những công ty quốc phòng lớn đó là luôn luôn có sự chống đối của Bộ Tư pháp hay là của Quốc hội. Thành ra họ tiếp tục đi mua những công ty quốc phòng bé. Những công ty quốc phòng bé là những người subcontractor, mặc dù họ là bé nhưng mà rất quan trọng, tại vì những subcontractor đó có thể có những cái technology rất lớn. Nhưng mà hiện giờ họ vẫn tiếp tục vào những công ty về du hí, về entertainment này nọ. Tại sao họ đầu tư? Thứ nhất là họ muốn cái ảnh hưởng của họ bên Hoa Kỳ nó càng nhiều. Cái thứ nhì nữa là những cái công ty mà bên Hoa Kỳ đó, mình thấy cái công ty như thế nào thì sự thật nó gần giống như vậy, là tại vì cái luật lệ của accounting rule và cái luật lệ mà khai phúc trình hay là của những công ty đó nó rất là vững chắc. Đầu tư vào những công ty của Hoa Kỳ nó vững chắc, nền kinh tế của Hoa Kỳ khá vững chắc, và Hoa Kỳ là một xứ cường quốc với cái quốc phòng mạnh. Thành ra cái thay đổi về chính trị hay là những cái thay đổi về nhân lực hay này nọ nó không có vũ bão. Thành ra đầu tư vào những công ty của Hoa Kỳ nó tương đối nó low risk hơn, nó cái mạo hiểm nó ít hơn, là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì theo Nam Phương được biết rằng là trong những cái tháng cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Obama thì Tổng thống Obama đưa ra một loạt luật mới để nhằm giảm bớt những cái ảnh hưởng của những cái công ty lớn, thì không biết rằng là điều này tốt hay xấu vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa ông, Tổng thống Obama như quý vị biết đó, là một vị Tổng thống của Hoa Kỳ đó, mặc dù đó là một cái quyền hạn tối cao rất là mạnh, nhưng mà cái quyền của Tổng thống nó giới hạn lắm, chứ không phải là như là Tổng thống một cái xứ như độc tài hay là những xứ ngay cả bên Âu Châu cũng vậy. Vị Tổng thống họ đưa ra thì có thể đưa ra luật liền lập tức. Cái điều mà những vị Tổng thống Hoa Kỳ nó có thể đưa ra thông qua Quốc hội là họ đưa ra executive order, có nghĩa là đó là cái phán quyết của Tổng thống, chỉ phần nhiều đại đa số là trong trường hợp khẩn cấp hay là những điều mà họ không muốn qua khỏi Quốc hội. Cái executive order có thể bị gọi là bị ban lập pháp hay là bên quốc hội họ phủ quyết đi. Nhưng mà Tổng thống Obama mặc dầu cái quyền hạn giới hạn, nhưng mà cái lời nói hay là những cái dây cầu thuật đưa ra nó đưa lên một cái tín hiệu rất mạnh đối với những nhà lập pháp. Thành ra đây là những cái tháng cuối mà ông muốn thi hành những cái gọi là chủ quyết của ông hay là cái nhìn của ông về nền kinh tế, khi ông cảm thấy rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ nó quá tư bản đi, nó quá bất công đi, thành ra ông đưa ra một cái luật pháp này. Tôi nghĩ rằng đây là một cái gọi là cái điều nó tốt, thưa cô. Mặc dầu chính phủ mà tham gia nhiều vào nền kinh tế thì nó không tốt, nhưng mà nó phải có một cái sự quân mình nào đó, và thì nhiệm kỳ tới kế tiếp của Tổng thống có thể là đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ, nhưng mà sau 8 năm của đảng Dân Chủ rồi thì có thể sẽ đảng Cộng Hòa. Thành ra cái chiều hướng của một vị Tổng thống đưa ra những cái điều bất công hay là những cái luật lệ bất công đó, nó sẽ tạo nên một cái bàn luận hay là một sự tranh cãi rất lớn ở trong giới lập pháp. Điều này là tôi nghĩ là nó tốt nhiều hơn xấu.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Và thưa giáo sư, có lẽ thời gian không còn nhiều, thành ra một câu hỏi cuối cùng có liên quan đến tiểu thương. Thì thưa giáo sư, có thể làm sao mình biết là các quảng cáo nào tốt hay là xấu cho tiểu thương, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái tiền mà gọi là quảng cáo, mình nói tiểu thương đó, thì bây giờ nói trong cộng đồng Việt Nam đi, mình quảng cáo ở trong nhiều cái phương pháp khác nhau, qua cái website của mình hay là qua đài radio hay đài TV, thì đại đa số quý vị thấy đó, tại sao những công ty Hoa Kỳ họ quảng cáo là tại vì đó là cái điều mà họ thấy là nó cần lâu dài. Ví dụ như anh Nguyễn Thăng thấy nha, công ty Coca-Cola, ai lại chẳng biết Coca-Cola là cái gì, ai lại chẳng biết đi cái tiệm nào lại cái tiệm xăng nào lại thấy Coca-Cola, nhưng mà họ vẫn quảng cáo. Là tại sao khi quảng cáo là họ đưa lên cái gọi là cái nhận thức, và cái khi mình nhìn cái chai Coca-Cola mình đang khát nước mà nghĩ đến thì mình muốn đi mua cái chai đó thì mình uống, nó tạo nên một cái awareness. Tuy nhiên tiền lúc nào nó cũng giới hạn, thành ra khi mình quảng cáo mình phải chọn rất là kỹ công ty nào và có những cái hệ thống survey để mình biết rằng cái cơ quan mình quảng cáo đó là người dân đó, họ có theo dõi cái đài radio đó, cái đài TV đó không, thì cái quảng cáo nó có thể rất là hữu hiệu. Đó là một cái câu mà người Mỹ họ hay dùng đó, you got to spend money to make money, có nghĩa là mình phải xài tiền mới làm tiền được, chứ còn bảo thủ thì lại không làm tiền được. Thành ra quảng cáo là một cái capital investment mà nó cần phải đầu tư để mà kéo dài cái brand của mình, có nghĩa là cái tính những cái tên tuổi của cái hàng hóa hay là dịch vụ của mình. Quảng cáo luôn luôn là nó có hữu hiệu, nhưng mà nhiều hay ít là tùy cái cách mình quảng cáo và cái cơ quan hay là cái giai đoạn. Như anh biết, Nguyễn Thăng biết là giả sử như những cái lúc Super Bowl hay là những cái giai đoạn mà họ chơi Olympic đó, quảng cáo mắc tiền kinh khủng nhưng mà họ vẫn quảng cáo. Những công ty như là như mình nói đó, Coca-Cola hay là Pepsi hay là Toyota, xe Toyota ai lại chẳng thấy trên đường, lại chẳng thấy chiếc Toyota nào, nhưng mà họ vẫn quảng cáo, là họ đưa đến cái tín hiệu để tạo nên cái ý thức của người tiêu thụ, người dân là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì thời gian của chương trình không còn nữa, thì Nam Phương phải hẹn lại với giáo sư cũng như quý thính giả vào trong cái chương trình của tuần tới vào lúc 11 giờ trưa. Và cũng không quên chúc gia đình giáo sư một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Và cũng không quên chúc gia đình anh Thăng có một cuối tuần là sum họp gia đình vui vẻ luôn.
Dạ vâng, thưa quý quá, dạ thưa, kính chúc quý khán giả, xin mến chúc anh Nguyễn Thăng, cô Nam Phương một cuối tuần thật là hạnh phúc, an lành.
Dạ vâng, dạ xin chào.
Dạ vâng, dạ, vâng. Xin chào giáo sư và Nam Phương.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, xin kính chào.